Kính thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan tới tính cách hợp quy, sách Huấn Ca thuộc nhóm các sách gọi là Deuterocanonici, bao gồm các sách Tobia, Judicta, Maccabee 1, Maccabee 2, Baruch, Khôn Ngoan và Huấn Ca. Đối với giáo hội Công giáo, định nghĩa đầu tiên liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh có từ thời Công đồng Trento năm 1546. Nhưng trước đó danh sách này đã được xác định bởi Công đồng Firenze nhóm năm 1441 và Công đồng nhóm tại Ipona bên Bắc Phi năm 393. Sở dĩ Công đồng Trento đã phải nêu bật truyền thống Công giáo vì phía Tin lành khước từ không chấp nhận các tác phẩm Deuterocanonici nói trên đây. Từ Canone Biblico, ám chỉ tất cả các tác phẩm cấu tạo nên nội dung sách Kinh Thánh, hay nói một cách đơn sơ là danh sách các tác phẩm trong Kinh Thánh. Từ Canone phát xuất từ tiếng Hy Lạp Canon, trước hết có nghĩa là cây gậy, và vì người ta thường dùng cây gậy để đo, nên nó cũng làm nảy sinh ra nghĩa chuyển từ là thước đo, và từ đó có nghĩa là sự xác định hay là luật, hoặc điều lệ, hoặc khoản luật. Danh sách tác phẩm trong Kinh Thánh được gọi là Canone vì nhiều lý do. Thứ nhất, vì đó là một sự xác định của truyền thống và huấn quyền của giáo hội, nghĩa là do truyền thống và huấn quyền của giáo hội quyết định. Thứ hai, vì nó là điều luật giúp tín hữu phân biệt một cách mau lẹ một tác phẩm được linh ứng với một tác phẩm không được linh ứng. Chỉ cần nhìn vào danh sách xem có hay không là biết ngay. Thứ ba, vì danh sách các tác phẩm đó là luật hay điều lệ của lòng tin và các tập tục của tín hữu, vì nó gồm các tác phẩm có chính Thiên Chúa là tác giả, và vì vậy nó là suối nguồn sự mặc khải của Thiên Chúa. Kiểu gọi Protocanonici và Deuterocanonici do học giả Sisto thành Siena, Trung Bắc Italia, qua đời năm 1569, đưa vào sau này. Các tác giả Kitô Hy Lạp xưa kia gọi các tác phẩm Protocanonici là Homologoumenoi, tức là được mọi người thừa nhận, và gọi các tác phẩm Deuterocanonici là Antilegomenoi, có nghĩa là các tác phẩm bị chống đối, hay Amphibalomenoi, các tác phẩm bị thảo luận. Lý do là vì tính cách linh hứng của chúng bị nghi ngờ, hay trong trường hợp của Do Thái giáo, khước từ chấp nhận các sách nói trên vì chúng được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp, chứ không phải bằng tiếng Do Thái. Thánh Girolamo sống giữa các năm 347 đến 419, đã sang sống trong một căn nhà gần hang đá Bethlehem để dịch Kinh Thánh tiếng Do Thái ra tiếng Latin, đó là bản dịch Vulgata. Bắt đầu từ năm 390, Thánh Nhân giao du với các bậc thầy Do Thái, và theo thói quen của tín hữu Do Thái, khước từ chấp nhận các sách Deuterocanonici kể trên, và loại chúng ra khỏi danh sách Kinh Thánh Do Thái. Nhưng các tiến sĩ khác của giáo hội thời ấy, đặc biệt là Thánh Augustino, lại chấp nhận chúng trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước, theo danh sách dài của văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Thật ra cho tới thế kỷ thứ nhất, tín hữu Do Thái cũng đã chấp nhận các tác phẩm này trong danh sách Kinh Thánh Cựu Ước. Trong tiến trình xác định các sách của Kinh Thánh, Do Thái giáo đã bắt đầu tập trung chú ý tới bộ Ngũ Kinh, tức năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước mà tín hữu Do Thái gọi là Torah, sách luật, rồi tới các sách ngôn sứ. Chúng gồm các ngôn sứ trước ám chỉ 12 tác phẩm của các ngôn sứ và các sách ngôn sứ sau tương đương với các sách sử ký. Trong một thời gian, Do Thái giáo có lập trường lưỡng lự không rõ ràng đối với các tác phẩm Deuterocanonici. Và sự lưỡng lự này kéo dài cho tới năm 90 khi Do Thái giáo nhóm công nghị tại Jamnia. Trong công nghị này, nhóm biệt phái thắng thế nên công nghị đã đi tới quyết định chỉ chấp nhận các tác phẩm Protocanonici, nghĩa là các tác phẩm được sáng tác bằng tiếng Do Thái vào trong danh sách của Kinh Thánh, và loại bỏ các tác phẩm Deuterocanonici bị coi là không tinh tuyển vì được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp. Như thế sách Huấn Ca bị loại khỏi danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Do Thái bên Palestina. Lý do có thể vì nó bị coi là có khuynh hướng của người Sadduce hay vì nguồn gốc sau này của nó, nhưng sách vẫn được tín hữu Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập chấp nhận. Thật ra người cháu nội của ông Ben Sira sống tại Alexandria đã dịch ra tiếng Hy Lạp cho tín hữu Do Thái tại đây. Sách Talmud cho rằng sách Huấn Ca bị loại bỏ khỏi danh sách Kinh Thánh Do Thái vì nội dung của nó có khuynh hướng miệt thị nữ giới, chủ trương hưởng lạc và thù ghét nam giới. Bị ảnh hưởng này của lập trường Rabbi Do Thái, Thánh Girolamo đã không dịch nó ra tiếng Latin, mặc dù thánh nhân thú nhận là đã biết tới bản gốc Do Thái của sách Huấn Ca. Tuy bị Do Thái giáo cổ điển khước từ, nhưng sách Ben Sira đã được đánh giá cao, trước hết bởi giáo phái Essenian sống tại Qumran, rồi sau đó bởi giáo phái Karaiti, là giáo phái Do Thái nảy sinh hồi thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên, đối nghịch với truyền thống Talmud Rabbi. Thật ra vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, các học giả đã khám phá ra nhiều mảnh văn bản tiếng Do Thái của sách Huấn Ca trong phòng chứa sách thánh cũ của một hội đường Do Thái bên Cairo, thủ đô Ai Cập, và các khám phá này chứng minh cho thấy nguồn gốc Do Thái của sách. Mặc dù bị nghi ngờ, sách Huấn Ca cũng ảnh hưởng trên trào lưu Rabbi Do Thái, tới độ các Rabbi Do Thái vẫn trích lại hay quy chiếu về sách trong sách Talmud, nghĩa là trong các chú giải Kinh Thánh, cũng như các tác giả nổi tiếng thời Trung Cổ, và nó cũng được dùng trong phụng vụ Do Thái nữa. Trong Tân Ước, chúng ta không thấy có các câu trực tiếp trích lại sách Huấn Ca, nhưng có nhiều ám chỉ giáo huấn của sách, đặc biệt là trong thư của Thánh Giacôbê. Chẳng hạn trong chương 14, Ben Sira khẳng định, phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm và không phải khổ vì hối hận. Thánh Giacôbê cũng khẳng định trong chương 3, ai không vấp ngã về lời nói ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Chương 5 câu 11 sách Huấn Ca dạy, hãy mau mắn nghe, nhưng thong thả hãy trả lời, tương đương với lời Thánh Giacôbê khuyên nhủ trong chương 1 câu 19. Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói. Hình ảnh cái lưỡi như ngọn lửa thiêu đốt, Ben Sira nói tới trong chương 28, cũng sẽ được Thánh Giacôbê lấy lại khi đề cập tới sự nguy hại do cái lưỡi con người gây ra. Chỉ có người đạo đức là nó chẳng làm chi được, nó cũng không thiêu đốt được họ trong lửa của nó, còn những kẻ xa lìa ra về sẽ bị nó nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. Thánh Giacôbê viết trong chương 3, cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao, cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của một thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Trong chương 29, Ben Sira khuyên quảng đại trợ giúp anh em bạn hữu túng thiếu. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải, việc đó còn có ích cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Trong chương 5, Thánh Giacôbê cảnh cáo người giàu gian lận. Giờ đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than van về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn, vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi. Như thế, tính cách hợp quy của sách Huấn Ca là điều rõ ràng không thể phủ nhận được. Sự kiện có hai văn bản, một ngắn một dài trong tiếng Do Thái, cũng như hai văn bản trong tiếng Hy Lạp, cho thấy tình trạng bất định của văn bản. Lý do là vì sách Huấn Ca đã không được coi là hợp quy và bị loại khỏi danh sách của Kinh Thánh Do Thái, nên dễ trở thành đối tượng của các thêm thắt, canh tân hay nới rộng. Cả vấn đề văn bản nào là văn bản chính được đặt ra sau khi khám phá ra văn bản gốc tiếng Do Thái thực ra cũng không hoàn toàn đặc biệt, bởi vì nó cũng diễn tả các tương đồng với toàn tiến trình hình thành của Kinh Thánh Do Thái và của bản dịch Hy Lạp 70 sau đó. Qua việc nghiên cứu phê bình lịch sử, các học giả khám phá ra trong chính văn bản gốc tiếng Do Thái cả một sự lắng đọng kết quả của nhiều thế hệ và giai đoạn khác nhau, phản ánh nhiều đóng góp chồng chất lên nhau. Trong trường hợp này, cả khi tính cách hợp quy liên quan tới hình thái cuối cùng của văn bản, nó cũng tiếp nhận văn bản trong bề dày toàn lịch sử của nó. Liên quan tới bản dịch Hy Lạp 70, chúng ta biết là nó biến đổi văn bản vì chú ý tới sự trưởng thành lòng tin của dân Israel, ở đây là của cộng đoàn Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập, vào thế kỷ thứ ba và thứ hai trước công nguyên. Sự thực là chính văn bản Kinh Thánh này, với các khác biệt về lượng và phẩm của nó, đã được giáo hội khai sinh sử dụng vì nó hợp với tiếng nói thời ấy, cũng như vì nhận thấy trong đó có sự nối kết dễ dàng hơn với Tân Ước. Do đó, phải tránh không nên đối chọi Kinh Thánh Hy Lạp với Kinh Thánh Do Thái. Khi chú ý đến sự khác biệt của chúng, người ta có thể nhận ra hai giai đoạn trưởng thành từ từ của lòng tin và của mặc khải thời Cựu Ước. Đối với sách Huấn Ca cũng thế, cần phải chú ý tới cả hai văn bản Do Thái và Hy Lạp. Trong sự khác biệt, chúng phản ánh hai thời gian đặc biệt của cùng một suy tư khôn ngoan về mặc khải và lịch sử cứu độ. Toàn Kinh Thánh Cựu Ước đã được giáo hội chấp nhận trong toàn bộ của nó. Sách Huấn Ca không chỉ là một tác phẩm hợp quy như được truyền thống giáo hội thừa nhận, mà còn là một cuốn sách xây dựng nữa nếu nó được đọc trong viễn tượng nhân bản và Kitô. Khuynh hướng duy lý khôn ngoan có thể được tiếp nhận và có thể duy trì giá trị hợp pháp của nó trong biết bao nhiêu lựa chọn của cuộc sống thường ngày, tương đồng với các thái độ và giá trị của Tân Ước.